Hồng Liên Bảo Giám, chương 445, trắc nghiệm phòng ngự, 2, góc truyện audio.com, Tô Kính thả 6 Yên Chi Long ra, khoác áo giáp lên người chúng. Yên Chi Long cao hơn 2 trượng, đổi thước đo trên trái đất là hơn 5 thước trên 6 thước. 6 con Yên Chi Long này thể hình khổng lồ cỡ 3 trượng, dài hơn 7 thước. Tô Kính trang bị áo giáp cho Ngư Long tác dụng chính là vì luyện chế trận pháp khảm nạm Thận Châu. Thận Châu và nhị tướng Đạo Luân có thuật đạo kết nối, là then chốt khởi động xe. Lúc kéo đi tiêu hao năng lượng nhị tướng Đạo Luân, Thận Châu có tác dụng định vị. Một tác dụng khác của Thận Châu là phát ra thận khí, ngưng kết hơi nước. Yên Chi Long không cần tiêu hao chân khí của mình tỏa hơi nước, có thể biến ra móng vuốt kề sát mặt đất lao nhanh. Nếu không có Yên Chi Long thì Tô Kính đã không tốn số tiền lớn luyện chế Thận Châu. Có Thận Châu, năng lực điều khiển chiến xa của Tô Kính mạnh cường đại gấp trăm lần. Yên Chi Long không có tay, lơ lửng ở giữa không trung xoay qua xoay lại cho Tô Kính cài khóa áo giáp. Khóa thuật đạo khiến áo giáp và Yên Chi Long hợp làm một thể. Yên Chi Long thử mở vảy giáp ra, lùi về phía sau, không cảm giác đau đớn. Chất lượng Thận Châu khá cao, các con Yên Chi Long rất vui vẻ. Bùm một tiếng, Thận Châu trên giáp của Yên Chi Long tỏa sương khói màu xám đen, hơi nước ẩm ướt trong phút chốc biến thành hình dạng con ngựa rồng lơ lửng ngoài người Yên Chi Long. Rồng ngựa ảo bao bọc Yên Chi Long, người phản chiếu hoa văn vảy xinh đẹp của Yên Chi Long, sống động y như thật. Yên Chi Long điều khiển rồng ngựa ảo nhẹ nhàng chạy một vòng trong sân nhanh như tia chớp. Xác Yên Chi Long rất vui vẻ, chúng nó không giỏi đi trên đất liền, sau khi có Thận Châu thì không e ngại gì nữa. Thận Châu khảm trong áo giáp, nếu Thận Châu bị đánh nát thì Yên Chi Long đã bị đánh nửa chết nửa sống. Thận Châu của Tô Kính luyện chế bằng Hỗn Nguyên Lô, hiện tại Hỗn Nguyên Lô dung hợp trong Long Xà Bát Cảnh Bình chưa hoàn toàn hòa vào nhưng đã có thể luyện chế pháp khí. Lực lượng thần thức của Tô Kính điều khiển Hỗn Nguyên Lô không khó chút nào, muốn luyện chế đạo khí thì hắn ít nhất phải đến trúc cơ trung kỳ mới nắm chắc. Luyện khí vượt cấp rắc rối lớn nhất là không thể luyện chế thứ quá phức tạp, không thể luyện chế trang bị tuyệt phẩm, tiêu hao lớn hơn bình thường. Hỗn Nguyên Lô có thể bảo đảm thành công nhưng không bảo đảm mức độ tiêu hao tài liệu. Ví dụ 15 cân thiên thạch có thể tạo ra trường đao đẳng cấp pháp khí, nếu Tô Kính luyện chế thì sẽ hao khoảng 60 cân thiên thạch. Tô Kính ngồi trên Long Xa kết nối với trận pháp trên người 6 con Yên Chi Long, khởi động. 6 Yên Chi Long lập tức cảm giác ý chí của Tô Kính, cái này giống trao đổi thần thức nhưng rất đơn giản, chỉ có ra lệnh. 6 con Yên Chi Long có thể đơn giản phản hồi tin tức, ví dụ nguy hiểm, hay nhắc nhở cần tăng tốc. Tô Kính cười kêu đám nhân viên nghiên cứu lên xe, bọn họ lắc đầu nguầy nguầy. Đây là Long Xa cho lễ thành thân của Tô Kính, đợi hắn đại hôn xong bọn họ leo lên cũng không muộn, tránh cho Vô Ưu công chúa có ý kiến. Tô Kính ngồi trên Long Xa vòng quanh ngọn núi nhỏ sở nghiên cứu một vòng, tự mình cảm nhận. Mỗi thứ trên Long Xa đều đến tiêu chuẩn cao nhất yêu cầu của hắn, thậm chí kỹ thuật vượt mong đợi. Cái này rất tốt, khi cần cải tiến chỉ cần thay trang bị đặc biệt thêm vào là được. Trở lại sở nghiên cứu, chiến xa rong ruổi trên đường núi lao nhanh như bay. Ngư Long không sợ trượt chân lăn xuống núi, Tô Kính cũng không sợ chiến xa có nhị, góc truyện audio.com, tướng Đạo Luân té dữ dội đến mấy cần, nhị tướng Đạo Luân không có bị hủy, người trong xe cùng lắm bị thương nhẹ. Chiếc xe tường vàng dát ngọc bị đưa vào hành lang chật hẹp, bức tường hai bên mở ra các lỗ bắn. Ngạnh nổ như châu chấu, còn có các loại công kích phù văn, nổ pháo. Phòng hỏa luân hai bên che chắn đa số công kích, thùng xe hứng chịu công kích thì có lệ ngân cản lại. Trận pháp trên thùng xe nhấp nháy ánh sáng, đa số là trận pháp suy yếu công kích, chỉ có hai loại phòng ngự tuyệt đối. Dù vậy đối mặt công kích tương đương với 4 quân đoàn tinh nhuệ đế quốc vẫn đánh thùng xe thủng lỗ chỗ. Tô Kính ngồi trong xe rừng rưng, tên nổ bay vào thùng xe bị bóp méo hướng công kích, không mũi tên nào rơi vào chỗ ngồi. Tô Kính khá vừa lòng phòng ngự của Long Xa, tiếc nuối duy nhất là 6 con Yên Chi Long nằm ngoài phạm vi công kích. Nhưng Yên Chi Long không giống Long Xa, chúng nó càng nhanh nhẹn hơn, có năng lực phản đoán, bản thân là yêu thú cường đại. Trên chiến trường xác suất Yên Chi Long bị đánh trúng thấp hơn chiến xa gấp mấy chục lần. Trong cuộc thực nghiệm, Tô Kính luôn ngồi trong xe mặc cho vũ khí bức tường bên ngoài thay nhau công kích, mặt hắn không đổi sắc. Có tổng cộng hơn 100 cây phù tiễn bắn vào trong xe, hầu như cắm vào vách tường hai bên. Số ít có hiệu quả bắn gấp khúc thì rơi xuống bàn hoặc trần nhà. Nhị tướng Đạo Luân vặn vẹo lực lượng quy tắc trong một không gian, đây là phòng ngự tốt nhất. Nếu như không phải là cường giả trên kim đan tam trọng tự mình khống chế công kích thì Tô Kính vô tư ngồi trong xe. Chỉ tiếc để có hiệu quả phòng ngự này phải trả giá rất đắt. Vách thùng xe phục hồi từ từ mắt thường trông thấy, những lỗ thùng bị phù tiễn phá vỡ, hố to từ mẫu ly hồn pháo bắn vào đều liền lại. Loại người như Tô Tuyệt công kích có thể đập bẹp thùng xe, nhưng trên chiến trường kẻ thù của Tô Kính là dưới trúc cơ an toàn nhiều. Phong hỏa luân bị hư một chút, may mà dễ sửa. Lòng xa bị kéo ra khỏi hành lang, các nhân viên nghiên cứu ùa lên kiểm tra mức độ hỏng hóc ghi chép lại, xem có cách nào cải tiến không. Tô Kính không để ý mấy thứ đó, hạch tâm Long Sa là nhị tướng đạo luân. Nhị tướng đạo luân là thứ có thể thăng cấp đạo khí, miễn người có đủ tiền là có thể tạo ra. Nhưng nếu Tô Kính có số tiền đó, hắn thà thêm trang bị cho thuộc hạ. Long Sa chỉ có ý nghĩa khi nó có thể phổ biến trang bị, nếu không vì vô ưu công chúa thì Tô Kính không tốn công sức nhiều vậy. Chợt dây truyền ra dao động quen thuộc, là Tô Mộ tìm hắn. Và dạo này Tô Kính chiêu mộ thân binh, người Tô gia đang từ Dực Châu chạy tới, khá nhiều người muốn đầu vào hắn. Tô gia có phúc lợi dày nhưng gia tộc khổng lồ luôn có nhân tài bị lơ là. Cách chương.